Chủ nhật thứ ba mùa chay, hại đất. Lời Chúa theo Tin Mừng Luca. Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilee bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: các ông tưởng mấy người Galilee đó tội lỗi hơn hết mọi người Galilee khác, bởi lẽ họ đã chịu đau khổ như vậy sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloa đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 nay nữa, tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.
Điều làm chúng ta khó sám hối đó là cảm thấy mình ở trong tình trạng an toàn. Đức Giêsu nói về 2 biến cố nóng hổi tính thời sự: một, do sự tàn ác của Phi-la-tô; một, do tai nạn lao động. Cả hai đều dẫn đến cái chết thảm khốc. Những người Galilee bị đổ máu ngay lúc dâng lễ ở đền thờ. 18 người chết vì bị tháp Siloa đè bẹp. Vào thời Đức Giêsu, họ bị coi là kẻ tội đồ, bị Chúa phạt. Những người khác dễ nghĩ mình vô tội vì còn được bình yên. Điều này đưa đến sự tự hào và sự an toàn giả tạo. Đừng tưởng Đức Giêsu đã đưa ta ra khỏi ảo tưởng về mình. Ngài nhắc mọi người sám hối vì biết ai nặng tội hơn ai. Lúc còn được sống yên lành là lúc cần hoán cải. Có thể đây là cơ hội cuối cùng trước khi cái chết ập xuống. Cây vả trong vụ ngô cũng ở trong tình trạng an toàn. Nó không cho trái độc, không làm hại nho, không phá cảnh quan. Nó chỉ phạm một tội thôi, tội làm hại đất, tội sử dụng đất màu mỡ mà không sinh trái. Chúng ta có thể cảm thấy an toàn như cây vả cằn cỗi, tự hào vì mình không làm điều xấu, chẳng làm hại ai, nhưng lại quên rằng mình đã phạm tội không làm điều tốt, những điều tốt có thể làm và phải làm. Có bao nén bạc chuốm dao không được đầu tư, bao người túng thiếu mà ta không giúp đỡ. Khi không làm điều tốt cho đời, cho người, ta tiếp thêm sức mạnh cho sự dữ tung hoành. Sống đạo không phải chỉ lo tránh tội, mà còn là tích cực gieo rắc phát huy cái tốt. Một Kitô hữu sống an phận, cằn cỗi là một phản chứng. Thế giới cần những Kitô hữu dấn thân biết bao. Dụ ngôn cây vả cho ta thấy khuôn mặt Thiên Chúa. Chúa Cha là người chủ vườn kiên nhẫn. Đã 3 năm nay, Ngài đã nuôi bao hy vọng. Tôi ra tìm trái mà không thấy. Quyết định chặt cây chỉ đến sau những lần hụt hẫng. Ngài chỉ phạt khi đã làm đủ cách để lay động tim ta. Chúa Giê-xu là người làm vườn kiên nhẫn không kém. Xin ông cứ để nó lại 5 nay nữa. Ngài không ngừng ấp ủ chút hy vọng mong manh. Tôi sẽ vun xới, bón phân, may ra sang năm nó có trái. Nhưng đừng quên lời đe dọa cuối cùng, nếu không, ông chủ cứ chặt nó đi. Kiên nhẫn, hy vọng, chăm bón, nhưng cương quyết đòi hỏi. Đó là thái độ Thiên Chúa đối với tội nhân. Đức Giê-xu vừa thôi thúc chúng ta mau mắn hoán cải, vừa chấp nhận cho ta có thời gian trì hoãn. Hoán cải là đón lấy những săn sóc tế nhị của Thiên Chúa, là đừng để thui chột những ơn lành Chúa ban. Mùa chay không phải chỉ là để thú tội, mà còn thú cả sự cằn cỗi ì ạch của mình. Ước gì cây đời của ta có nhiều trái hơn và ngọt hơn. Lạy Chúa Giê-xu, xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim, căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin hãy cho con thấy những phức tạp rắc rối, những che đậy giằng co, những mâu thuẫn và vô lý nơi con. Xin hãy cho con thấy những nhỏ mọn ích kỷ, những yếu đuối khô khan, những cứng cỏi và tự ái nơi con. Xin cho con ý thức những lo âu sợ hãi đang đè nặng làm con ngột ngạt, những nỗi đau thầm kín khiến đời con mất vui, những vết thương không biết bao nhiêu lành, những đổ vỡ khiến lòng con khép lại. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con dọn những bề bộn nơi tim con, xin biến đổi tim con để nó trở nên đơn sơ hơn, hồn nhiên hơn và tươi tắn hơn. Ước gì con nhìn mọi sự, mọi người bằng trái tim bao dung của Chúa, và ước gì khi đã ra khỏi nỗi bận tâm về mình, trái tim con được nhẹ nhàng hơn và tự do hơn để yêu mến mọi người. Amen.